Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy 16 tháng 6, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Khi lợi nhuận khống chế chính trị. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh Cha Lombardi cho biết, Đức Thánh Cha sẽ di chuyển tới dinh thự mùa hè của Ngài ở Castel Gandolfo từ ngày 3 tháng 7 tới đây, và Ngài sẽ lưu lại đây suốt mùa hè. Cha Lombardi cũng nói rằng trong tháng 7 này sẽ không có các buổi tiếp kiến chung hàng tuần của Đức Thánh Cha mỗi sáng thứ Tư, và chỉ có các buổi đọc kinh truyền tin do Ngài chủ sự tại Castel Gandolfo vào mỗi trưa Chủ nhật. Ngoài ra, như đã loan báo, Chủ nhật 15 tháng 7, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm mục vụ tại giáo phận Frascati gần Roma, và Ngài sẽ cử hành thánh lễ tại đây lúc 9 giờ rưỡi sáng. Thêm vào đó, có hai buổi hòa nhạc sẽ diễn ra tại Castel Gandolfo, trước tiên vào ngày 11 tháng 7 với các bạn trẻ thuộc ban nhạc Barenboim, và thứ hai vào tháng 8 với các nhạc sĩ từ miền Bavia, quê hương của Đức Thánh Cha. Linh mục Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh tái khẳng định cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Liban sẽ diễn ra từ ngày 14 đến 16 tháng 9 năm nay, đồng thời nói rằng không có sự bấp bênh nào trong công cuộc chuẩn bị. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha đã được ấn định và đang được chuẩn bị cho những ngày được xác định. Không có sự bấp bênh nào từ phía Tòa Thánh, sự bấp bênh là ở trong tình trạng của thế giới. Trong những ngày qua, một số báo chí cho rằng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Beirut, thủ đô Liban, để công bố tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục Trung Đông có thể bị hủy vào phút chót nếu xảy ra cuộc chiến tranh từ Syria tràn sang Liban. Theo cha Lombardi, cuộc khủng hoảng tại Syria, như chúng ta biết, dường như không thể đặt lại vấn đề cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha, ít là cho đến lúc này.
Về vụ người cựu giúp việc của Đức Thánh Cha, ông Paolo Gabrielli đang bị điều tra về tội lấy trộm và giữ tài liệu từ văn phòng Đức Thánh Cha, cha Lombardi cho biết tuần này không có cuộc thẩm vấn chính thức, tuần tới cuộc thẩm vấn sẽ được mở lại và ông tiếp tục bị tạm giam. Thứ Năm 21 tháng 6 sẽ có cuộc họp báo tại Vatican để trình bày chương trình Năm Đức Tin sẽ khai mạc từ ngày 11 tháng 10 năm nay. Tiếp đến, ngày 22 tháng 6, giới báo chí đăng ký tại Phòng Báo chí Tòa Thánh sẽ viếng thăm Viện Giáo vụ, quen gọi là Ngân hàng Vatican, để giúp họ hiểu rõ về bản chất, phương pháp hoạt động, mục đích của viện này. Sau cùng, cha Lombardi bác bỏ tin do một tờ báo lớn ở Italia truyền đi, cho rằng một chuyên gia tin học của Đức Giáo Hoàng, một tin tặc đã biến mất. Cha gọi tin này là vô căn cứ và không có gì tương ứng thực tại. Tờ báo La Repubblica đã nhiều lần tung những tin thất thiệt và bị Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh thường phải cải chính.
Vatican, Tòa Thánh đề cao vai trò của Liên Hợp Quốc trong việc góp phần giải quyết các xung đột trên thế giới. Lập trường trên đây của Tòa Thánh được trình bày trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 15 tháng 6 của Đức Thánh Cha dành cho ông Nasser Abdulaziz al-Nasser, Chủ tịch Đại hội đồng thứ 66 của Liên Hợp Quốc. Sau khi gặp Đức Thánh Cha, ông đã gặp Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Bertone và Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Dominic Mamberti. Thông cáo do Phòng Báo chí Tòa Thánh phổ biến cho biết, đề tài chính trong cuộc đối thoại thân mật là vai trò của Liên Hợp Quốc, đặc biệt là Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, trong việc giải quyết các cuộc xung đột, đặc biệt là những xung đột hiện nay tại các vùng trên thế giới, nhất là tại Phi Châu và Trung Đông, và tình trạng trầm trọng từ đó gây ra cho con người. Các vị cũng nói về đóng góp quan trọng của giáo hội công giáo cho nền hòa bình và sự phát triển, cũng như nêu bật sự cộng tác giữa các tôn giáo và các nền văn hóa.
Vatican, hôm qua 15 tháng 6, Bộ Giáo lý Đức tin đã thành lập giáo hạt tổng nhân Đức Bà Thánh giá miền Nam tại Australia để đón nhận các tín hữu cựu Anh giáo gia nhập Công giáo. Đồng thời, Đức Thánh Cha cũng bổ nhiệm vị bản quyền đầu tiên của giáo hạt là cha Harry Entwistle. Đây là giáo hạt tổng nhân thứ ba được Tòa Thánh thiết lập trong giáo hội Công giáo sau giáo hạt tại Anh Quốc và Hoa Kỳ, chiếu theo tông hiến Anglicanorum Coetibus, các nhóm Anh giáo do Đức Thánh Cha Biển Đức 16 ban hành để đón nhận các tín hữu cựu Anh giáo, đồng thời cho phép họ được giữ gìn gia sản linh đạo và phụng vụ của Anh giáo. Vị bản quyền đầu tiên của giáo hạt tại Australia, cha Harry Entwistle, năm nay 72 tuổi, gốc Anh, thụ phong mục sư Anh giáo hồi năm 1964 và từng làm tuyên úy các nhà tù. Năm 1988, cha di cư sang Australia phục vụ tại giáo phận Perth. Năm 2006, cha gia nhập cộng đoàn Anh giáo truyền thống và được bổ nhiệm làm giám mục đặc trách vùng Tây Australia, đồng thời làm cha sở giáo xứ Maryland ở thành phố Perth. Sau khi gia nhập Công giáo, thụ phong phó tế, ngài được thụ phong linh mục ngày 15 tháng 6 hôm qua tại nhà thờ chính tòa giáo phận Perth.
Atlanta, Hội đồng giám mục Hoa Kỳ đã nhóm đại hội bán niên tại thành phố Atlanta, bang Georgia, từ ngày 13 đến hôm qua 15 tháng 6. Trong thánh lễ khai mạc hôm 13 tháng 6 lễ kính thánh Anton thành Padova, Đức cha Winton Gregory, tổng giám mục Atlanta sở tại, mời gọi các giám mục hãy nhớ lại đời sống của thánh Anton để canh tân đời sống tôn giáo trong một thời đại chúng ta dường như giảm bớt lòng tin tưởng và sức sinh động trong việc rao giảng tin mừng. Đời sống tôn giáo đang bị hoang mang và cần được canh tân mạnh mẽ. Trong lĩnh vực này, Thánh Anton lại có thể giúp chúng ta tái khám phá lòng hăng say nên thánh như thánh nhân đã sống trong thời đại của Ngài. Trong ngày đầu tiên của khóa họp, các giám mục Hoa Kỳ đã nghe phúc trình về chiến dịch do Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ phát động nhắm bênh vực tự do tôn giáo tại Mỹ và quan tâm tới tự do tôn giáo trên thế giới. Tiếp đến, các giám mục cũng nhận được phúc trình về những tiến bộ trong 10 năm qua, từ Ủy ban Toàn quốc duyệt xét hiến chương bảo vệ trẻ em và người trẻ, cũng như nghe những đề nghị của Ủy ban này từ việc nghiên cứu những nguyên nhân và bối cảnh gây ra nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên ở Mỹ từ năm 1950 đến năm 2010. Các giám mục cũng bàn về việc cử hành năm đức tin bắt đầu từ tháng 10 năm nay và cứu xét dự thảo sứ điệp về tương quan giữa công việc làm, đời sống gia đình và kinh tế.
Vatican, dự thảo thành lập giám hạt tổng nhân cho huynh đoàn Thánh Pio X đã được trao cho Đức cha Bernard Fele về trên tổng quyền của huynh đoàn này. Theo thông cáo công bố hôm 14 tháng 6 vừa qua do phòng báo chí tòa thánh phổ biến, trong cuộc gặp gỡ chiều ngày 13 tháng 6 trước đó, dự thảo này đã được Đức Hồng Y William Levada, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, Chủ tịch Ủy ban Tòa thánh Ecclesia Dei, Giáo hội của Thiên Chúa, trao cho Đức Giám mục Fele. Giám hạt tổng nhân này sẽ được thành lập nếu huynh đoàn Thánh Pio X chấp nhận các điều kiện của tòa thánh và được tòa thánh nhìn nhận theo giáo luật. Theo cha Lombardi, ban lãnh đạo huynh đoàn có một thời hạn tương đối ngắn để trả lời đề nghị của tòa thánh. Trong tuần đầu tháng 7 tới đây, huynh đoàn sẽ có tổng công hội, và đó là dịp để các vị hữu trách của huynh đoàn trao đổi và đi tới quyết định chung. Thông cáo cũng nhắc lại thông cáo báo chí ngày 16 tháng 5 năm nay, theo đó, tình trạng ba giám mục thuộc huynh đoàn Thánh Pio X sẽ được cứu xét riêng và từng người một. Sau cùng, thông cáo cho biết, vào cuối cuộc họp, Tòa Thánh cầu mong rằng sau giai đoạn suy tư thêm, có thể tiến tới sự hiệp thông trọn vẹn giữa huynh đoàn Thánh Pio X với Tòa Thánh.
Roma, lần đầu tiên một nước Hồi giáo, Cộng hòa Azerbaijan, tài trợ việc tu bổ hai hang tọa đạo Kitô là Thánh Phêrô và Thánh Marcellino ở mạn đông nam Roma. Ngân quý Heida Aliyev, tên của vị tổng thống đầu tiên của Azerbaijan, sẽ tài trợ việc tu bổ, và một hiệp định thư về vấn đề này sẽ được ký kết với đại diện tòa thánh vào ngày 22 tháng 6 tới đây tại trụ sở của Hội đồng Tòa thánh về Văn hóa. Đức Hồng Y Gianfranco Ravasi, chủ tịch của hội đồng này, đã cho biết như trên hôm 14 tháng 6 vừa qua. Đức Hồng Y cũng là chủ tịch Ủy ban Tòa thánh về Khảo cổ thánh. Ngài hy vọng nhờ việc tu bổ này, một phần của hai hang tọa đạo sẽ được mở cho công chúng viếng thăm từ năm tới. Đức Hồng Y Ravaji cũng cho biết Chủ tịch Ngân quý Heida Alijev, hiện nay là phu nhân đương kim Tổng thống Azerbaijan, bà tỏ ra phấn khởi trong dự án tài trợ và nói chung quốc gia này tuy có đa số dân theo Hồi giáo Shiite nhưng sẵn sàng tỏ cho thế giới thấy một thứ Hồi giáo đối thoại và có những tiếp xúc với Tây phương. Hang tọa đạo Thánh Phêrô và Marcelino mang tên hai vị tử đạo hồi cuối thế kỷ thứ ba và trải rộng trên một diện tích gần 18.000 mét vuông, thuộc một khu vực trong đó có lăng của Thánh nữ Elena, là mẹ của Hoàng đế Constantino, người đã chấm dứt cuộc bách hại Kitô giáo sau ba thế kỷ.
Mặt khác, trong những ngày qua, Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, đã viếng thăm Cộng hòa Azerbaijan nhân dịp kỷ niệm 10 năm cuộc viếng thăm của Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Paulo II tại nước này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm 14 tháng 6 sau khi trở về Roma, Đức Hồng Y Filoni cho biết hồi đầu thế kỷ 20, tại Azerbaijan đã có một cộng đoàn công giáo với 10.000 tín hữu và nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm kiểu Gothic rất đẹp, có thể chứa được 1.200 người. Nhưng năm 1931, nhà nước Liên Xô đã hoàn toàn phá hủy thánh đường, sát hại vị linh mục đặc trách và xóa bỏ sự hiện diện của Kitô giáo tại đây. Khi Đức Gioan Paulo II viếng thăm Cộng hòa Azerbaijan hồi năm 2002, theo lời mời của Tổng thống Aliyev, chỉ có 200 tín hữu công giáo tại nước này. Sau đó, Tổng thống tặng một khu đất cho công giáo để xây cất thánh đường tại thủ đô Baku. Ngày nay, có 450 tín hữu công giáo tại Azerbaijan. Cạnh thánh đường có một trung tâm sinh hoạt cho giới trẻ và tín hữu nói chung với các lớp dạy giáo lý và học hỏi kinh thánh. Ngoài ra, cộng đoàn có một nhà dưỡng lão với khoảng 20 người. Các nữ tu của mẹ Teresa Calcutta cộng tác rất nhiều vào các sinh hoạt từ thiện, xã hội và tôn giáo của xứ đảo. Bộ truyền giáo cũng mới nâng giáo miền tự quản Azerbaijan lên hàng phủ doãn tông tòa.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Bài trích phúc âm theo Thánh Marco. Khi ấy Đức Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: Nước Thiên Chúa giống như người kia đã gieo hạt xuống đất. Người đó ngủ hay thức, đêm hay ngày, hạt giống cứ đâm mầm và mọc lên thế nào, người đó cũng không hay biết nữa. Đất tự nó làm cây lúa mọc lên, trước hết thành cây, rồi đâm bông, rồi kết hạt. Và khi lúa chín, người ấy liền gặt vì đã đến mùa. Người còn phán: Chúng ta sẽ lấy gì mà hình dung nước Thiên Chúa, hay dùng dụ ngôn nào mà so sánh nước đó được? Nước đó giống như hạt cải, khi gieo xuống đất thì nhỏ bé nhất trong tất cả các hạt trên mặt đất, nhưng khi gieo rồi, nó mọc lên thành cây rau lớn nhất và đâm những cành to đến nỗi chim trời có thể tới núp bóng được.
Khởi đầu sách phúc âm nơi chương thứ nhất, câu 14 và 15, Thánh sử Marco viết: Sau khi ông Gioan bị bắt, Chúa Giêsu trở về xứ Galilea. Người rao giảng phúc âm về nước Thiên Chúa như sau: Thời giờ đã hoàn tất, nước Thiên Chúa đã gần đến, anh em hãy ăn năn thống hối và tin vào phúc âm. Hai câu trên đây giúp hiểu phần nào ý nghĩa các dụ ngôn Chúa Giêsu dùng để giải thích về nước Thiên Chúa. Nước Thiên Chúa bắt đầu tỏ hiện cách rõ ràng qua chính con người của Chúa Giêsu Kitô, qua các lời Ngài rao giảng, qua các hoạt động và phép lạ Ngài làm. Đặc biệt, nước Thiên Chúa được thiết lập khi Chúa Giêsu xua trừ Satan và các quỷ dữ ra khỏi thân xác những kẻ bị chúng ám hại. Nước Thiên Chúa thật sự thành hình sau cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa Giêsu Kitô. Chính khi chiến thắng cái chết và sống lại khải hoàn, Chúa Giêsu Kitô đã mở cửa nước thiên đàng và tuôn đổ ơn Thánh Chúa trên con cái loài người. nước Thiên Chúa là nước của ơn thánh, của thiêng liêng và vô hình, chứ không phải theo nghĩa chính trị hạn hẹp của thế trần. Chúa Giêsu giải thích với quan Phi-la-tô, nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thì quân gia của tôi sẽ chiến đấu, để tôi không bị nộp cho người Do Thái. Nhưng không, nước tôi không thuộc về thế gian này. Vậy ai là người thuộc về nước Thiên Chúa, và điều kiện nào để gia nhập nước này? Tất cả mọi người đều được Chúa Giêsu kêu gọi gia nhập nước Thiên Chúa. Ngài đến trần gian chính là để quy tụ mọi người, không phân biệt chủng tộc và ngôn ngữ, và để đưa con cái loài người về với cha Ngài, cũng là cha của hết mọi người, không trừ ai. Bổn phận của con người là đáp lại tiếng kêu mời của Chúa. Thời giờ đã hoàn tất, nước Thiên Chúa đã gần đến, anh em hãy ăn năn thống hối và tin vào phúc âm. Như thế để được gia nhập nước Thiên Chúa, con người phải tin vào Chúa Giêsu Kitô và tin vào phúc âm, tức là tin vào lời rao giảng của Ngài. Nước Thiên Chúa trước tiên thuộc về người nghèo, những kẻ bé nhỏ và những người khiêm tốn. Phúc cho ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Nếu anh em không trở thành như các trẻ nhỏ, anh em sẽ không được vào nước trời. Như vậy, điều kiện để được gia nhập nước Thiên Chúa là lòng thanh sạch, tính đơn sơ khiêm tốn và không dính bén của cải trần gian. Ngoài ra, còn có một điều kiện khác không kém phần quan trọng, đó là thực thi đức bác ái và sự công bằng. Nước Thiên Chúa cũng thuộc về những người tội lỗi, với điều kiện phải ăn năn thống hối và tin vào Chúa Giêsu Kitô, bởi vì Thầy không đến để gọi kẻ ngay lành, nhưng đến để gọi người có tội. Nước Thiên Chúa chính là giáo hội của Chúa Giêsu Kitô nơi trần gian. Nước Thiên Chúa còn là nước của những người biết tin nhận và tôn thờ Thiên Chúa là Cha và là chủ tể của lịch sử cùng vận mệnh con người. Sự hiện diện của nước Thiên Chúa ngay nơi trần gian nhắc con người luôn hướng về trời cao, về nước Thiên Chúa của vĩnh cửu mai sau trên thiên quốc. Đi vào bối cảnh giáo hội Công giáo tại Việt Nam, các tín hữu Công giáo có ưu tư nào về nước Thiên Chúa? Chúng ta đã làm gì để rao giảng và để phổ biến nước Thiên Chúa? Phải chăng tín hữu Công giáo Việt Nam quá dè dặt, không dám công khai làm chứng cho tin mừng của Chúa Giêsu Kitô? Phải chăng chúng ta tôn trọng tự do lương tâm của người khác đến độ giữ thinh lặng, không dám đề cập đến sự hiện hữu của Thiên Chúa Chí Tôn Chí Thánh, hằng yêu mến và tìm kiếm con người? Chúng ta không dám khẳng định Chúa Giêsu Kitô chính là đấng cứu độ nhân loại. Hoặc tệ hại hơn, nếu tín hữu Công giáo có thứ ngôn ngữ mập mờ, gây hiểu lầm khi tuyên bố đạo nào cũng tốt. Rồi cũng có tín hữu Công giáo vuốt ve mơn trớn những ý thức hệ vô thần, đi ngược lại với đạo lý của Kitô giáo. Nước Thiên Chúa mời gọi tín hữu Công giáo Việt Nam suy tư về vấn đề sống tin mừng trong hoàn cảnh đặc thù của nền văn hóa và xã hội Việt Nam có đa số dân không phải là Kitô hữu. Tín hữu Công giáo loan báo Chúa Giêsu Kitô bằng đời sống, đặt trọn niềm tin nơi đấng cứu thế. Tận thâm tâm, người dân Việt chân chính luôn tin nơi ông trời và yêu chuộng nếp sống ăn ngay ở lành. Từ ưu điểm này, tín hữu Công giáo có thể trực tiếp khơi động vấn đề sự hiện hữu của Thiên Chúa trong đời sống con người. Ước chi nhân dịp năm Đức Tin và Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về việc tái truyền giảng tin mừng sẽ khai diễn vào tháng 10 tới đây, tín hữu Công giáo tự thề hứa sẽ cố gắng đưa các anh chị em ngoài Kitô giáo gia nhập giáo hội Công giáo. Nếu làm được như thế, đây hẳn là món quà lớn lao cao cả mà chúng ta dâng lên Thiên Chúa Ba Ngôi, Cha, Con và Thánh Thần. Amen.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tuần qua có một tin vui cho khối các quốc gia nghèo, đó là việc tử số sản phụ và trẻ sơ sinh giảm sút nhiều tại các nước đang trên đường phát triển so với dạo thập niên 1990. Theo một báo cáo trong khuôn khổ chiến dịch của Liên Hợp Quốc đếm ngược về 2015 đăng trên tạp chí y khoa The Lancet hôm thứ Tư 13 tháng 6 vừa qua, thì tử số sản phụ tại 75 nước đang trên đường phát triển đã giảm gần một nửa trong thời gian từ 1990 đến 2010, tức là từ 543.000 xuống còn 287.000. Trong khi đó, con số trẻ em chết yểu dưới 5 tuổi đã từ 12 triệu mỗi năm giảm xuống còn 7,6 triệu, tức là giảm 36,6%. Đa số trong khối 75 nước nghèo này nằm ở vùng Nam sa mạc Sahara bên Phi Châu và vùng Đông Nam Á Châu. Nhiều nước trong số các nước nghèo nhất thế giới đã đạt được những tiến bộ vượt bậc trong nỗ lực giảm số trẻ em chết yểu, chẳng hạn như Botswana, Ai Cập, Liberia, Madagascar, Malawi, Rwanda và Tanzania bên Phi Châu. Tử số trẻ em đã giảm bớt bình quân trên 5% mỗi năm trong thời gian từ năm 2000 đến 2010. Nhiều tiến bộ cũng đã đạt được trong lĩnh vực giảm tử số sản phụ, nhất là tại một số nước như Guinea nhiệt đới, Nepal, Việt Nam. Tuy nhiên, chỉ có 22 trong tổng số 75 quốc gia nói trên là hội đủ tiêu chuẩn để có thể đạt tới mục tiêu sức khỏe sản phụ và trẻ sơ sinh do Liên Hợp Quốc đề ra hồi đầu ngàn năm mới này. Các chứng bệnh về đường hô hấp như sưng phổi và bệnh tiêu chảy vẫn còn giết chết hơn 2 triệu trẻ thơ hàng năm. Mặc dù các chứng bệnh này có thể được phòng ngừa hay là chữa trị dễ dàng. Báo cáo nói trên cũng cho thấy rằng 40% tổng số trẻ em chết yểu trong những tháng đầu đời và hơn 10% hải nhi chào đời trước kỳ hạn. Con số trẻ sơ sinh non này ngày càng gia tăng và các trẻ sơ sinh non có nguy cơ phải chịu nhiều hậu quả nguy hại hơn, đe dọa sinh mạng của các em. Bác sĩ Mickey Chopra, đặc trách y tế của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF, kiêm đồng chủ tịch chiến dịch đếm ngược về năm 2015, đã khẳng định rằng những cố gắng trên bình diện thế giới để cứu sự sống của các sản phụ và trẻ sơ sinh không được đẩy mạnh đầy đủ. Vài quốc gia dường như có đạt được ít tiến bộ nhưng vẫn còn số lớn các nước khác không theo gương mẫu này. Trong khối các nước đang trên đường phát triển, ngân khoản tài trợ của chính phủ là điều cốt yếu, thế mà tại 40 trên 75 quốc gia nói trên, ngân sách quốc gia chỉ dành dưới 10% cho lĩnh vực y tế công cộng mà thôi. Cũng trong hai ngày, thứ Năm và thứ Sáu vừa qua, một cuộc họp đã được triệu tập tại thủ đô Washington với sự hiện diện của các chính quyền Hoa Kỳ, Ấn Độ và Ethiopia. Mục đích của cuộc họp này là hoạch định một chương trình hoạt động nhằm loại bỏ nguyên do gây ra cái chết cho các trẻ em nếu có thể tránh được, với sự cộng tác của tổ chức UNICEF Liên Hợp Quốc.
Trong tuần qua, mạng Internet đã tải hình ảnh của một phụ nữ Trung Quốc mang thai 7 tháng, bị ép buộc phá thai muộn vì không có đủ phương tiện đóng 40.000 quan, tức khoảng 4.880 euro tiền phạt vi phạm luật con một tại nước này. Hình như mục đích của việc cho đăng tải hình ảnh vô nhân này là để cảnh cáo người khác. Bức ảnh của bà Phùng Kiến Mai với bên cạnh là thi hài thai nhi đẫm máu vừa bị phá đã làm nhiều người phẫn nộ. Bà Mai, 27 tuổi, đã có một người con bị cưỡng ép phá thai ngày 2 tháng 6 vừa qua. Chính quyền huyện Trấn Bình, tỉnh Thiểm Tây, nơi xảy ra vụ phá thai muộn này bào chữa rằng chính bà Mai bằng lòng phá thai, nhưng thân nhân của bà cải chính nói là bà và người chồng cực lực chống đối. Những người lướt mạng Internet không tin vào lời tuyên bố của chính quyền vì chẳng có ai khốn nạn đến nỗi đặt thi hài của một thai nhi đẫm máu cạnh người mẹ để chụp ảnh rồi đưa lên mạng cả. Có người viết, chỉ có bọn Nhật quái quỷ hay quân Đức Quốc xã mới làm những điều khủng khiếp thế này. Nhưng đây là điều đã thực sự xảy ra và lại không phải là trường hợp hiếm hoi tại Trung Quốc. Thủ phạm phải bị đem ra hành hình. Một người lướt mạng khác trên diễn đàn chuknet.net thì giải thích rằng chính sách con một hiện hành tại Trung Quốc đã cho phép tự do giết người suốt bao nhiêu năm dài. Xã hội Trung Quốc hiện nay không ổn, có quá nhiều điều phải chỉnh đốn lại. Trung Quốc là nước đông dân nhất thế giới với khoảng 1,34 tỷ người dân. Từ cuối thập niên 1970, Trung Quốc đề ra chính sách một con, và chính sách này đã giúp Trung Quốc bớt được khoảng 400 triệu vụ sinh sản. Theo luật hiện hành thì mỗi gia đình tại thành thị ở Trung Quốc được quyền có một người con mà thôi, còn các gia đình miền đồng quê được gia giảm cho có hai người con nếu đứa con đầu là con gái. Các phương tiện truyền thông Trung Quốc hầu như đồng thanh lên án vụ phá thai cưỡng bách bà Mai, nhưng lại ủng hộ việc duy trì chính sách một con. Chẳng hạn như tờ Global Times cho rằng các vụ cưỡng ép phá thai muộn như thế cần bị cấm, nhưng lại không phải là một lý do đủ sức khiến phải xét lại toàn bộ chính sách một con. Nạn cưỡng bách phá thai muộn rất thịnh hành tại Trung Quốc, mặc dù trên giấy tờ bị cấm từ năm 2001. Luật sư mù Trần Quang Thành, người đã gây ra vụ khủng hoảng ngoại giao kéo dài một tháng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc gần đây, trước khi ông được đi sang Hoa Kỳ hồi tháng 5, đã từng bị giam tù mấy tháng vì tội dám tố giác các vụ phá thai ép buộc này trong tỉnh Sơn Đông, quê của ông. Theo thống kê chính thức, dưới chiêu bài chính sách một con, các vụ phá thai đã đạt mức độ cao nhất hồi năm 1983 với 14.370.000 vụ.
Đầu tuần qua, Tổ chức Lương nông Quốc tế gọi tắt là FAO ở Roma đã cùng với các đối tác chính kêu gọi các công ty và hiệp hội trên toàn thế giới tham gia chiến dịch có tên là Save Food, cứu thực phẩm, nhắm mục đích giảm bớt lượng thực phẩm bị thiệt hại hay bị phí phạm. Chiến dịch cứu thực phẩm được phát động hồi năm 2011 trên toàn trái đất. Theo ước lượng hiện nay, mỗi năm thế giới phí phạm đến trên 1,3 tỷ tấn thực phẩm, trị giá trên dưới 1.000 tỷ Mỹ Kim. Chiến dịch hiện nay có trên 50 đối tác và đang tìm kiếm thêm nhiều hội viên khác trong mọi lĩnh vực công cũng như tư, đặc biệt trong những công ty kỹ nghệ bảo quản và vận chuyển thực phẩm. Ông Gavin Wall, Giám đốc phân bộ cơ cấu và kỹ nghệ nông nghiệp của tổ chức FAO nhận định rằng, với hơn 900 triệu người nghèo đói trên thế giới và ngân khoản 1.000 tỷ Mỹ Kim phí phạm thực phẩm, một chương trình hành động phối hợp để giảm bớt sự thất thoát hay phí phạm ấy có thể góp phần tích cực vào việc thăng tiến an ninh thực phẩm và đồng thời giảm đến mức độ tối thiểu ảnh hưởng trên môi sinh. 1/3 tổng số lượng thực phẩm thế giới sản xuất được cho nhân loại bị vứt bỏ, làm phí phạm cả những tài nguyên dùng để sản xuất ra nó. Ước lượng có khoảng 680 tỷ Mỹ Kim thực phẩm bị phí phạm trong khối các nước phát triển và 310 tỷ tại các nước đang trên đường phát triển. Thách đố của nhân loại ngày nay là làm sao để giảm bớt sự phí phạm thực phẩm ấy. Chỉ cần nghĩ rằng nếu vớt vát được 1/4 tổng lượng thực phẩm bị thế giới phí phạm, chúng ta có thể nuôi sống 900 triệu người dân đói khát dễ dàng. Ở các nước thiếu phát triển, thực phẩm bị thất thoát nhiều trong giai đoạn thu hoạch, còn tại các nước phát triển, sự phí phạm minh nhiên hơn trong giai đoạn tiêu thụ.
Ngày 12 tháng 6 vừa qua là ngày Thế giới chống nạn lao động trẻ em lần thứ 10. Theo Văn phòng Lao động Thế giới có trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ, hiện nay có khoảng 215 triệu thiếu nhi phải lao lực kiếm sống, nhiều khi trong những điều kiện nguy hại cho sức khỏe các em, chẳng hạn như bị lạm dụng tính dục hay phải chiến đấu. Mỗi một phút, trên thế giới có một thiếu nhi chết vì tai nạn, bệnh tật hay vì những chấn thương tâm thể lý trầm trọng. Văn phòng Lao động Thế giới kêu gọi các chính quyền đề ra những chính sách giúp tạo công ăn việc làm cho các bậc làm cha làm mẹ để có điều kiện thăng tiến việc giáo dục trẻ em, củng cố nền công lý quốc gia và đẩy mạnh những chương trình bảo vệ nạn nhân bị lạm dụng. Bà Joan Dunn thuộc tổ chức UNICEF tuyên bố, mỗi một người trẻ bị thất nghiệp hay bị bóc lột thường là một thiếu nhi lao động, có quyền được giáo dục, sức khỏe và phúc lợi của các em bị xúc phạm trầm trọng. Chủ tịch UNICEF phân bộ Italia, ông Giacomo Guerra khẳng định rằng, bóc lột sức lao động trẻ em là một tệ nạn xã hội và mọi người chúng ta phải tranh đấu làm sao để bảo vệ quyền được lớn mạnh và được phát triển toàn vẹn của mỗi trẻ em. Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Khi lợi nhuận khống chế chính trị.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Từ nhiều tháng qua, Liên Hiệp Quốc đã cố gắng rất nhiều trong nỗ lực giải quyết tình trạng chiến tranh, gây ra biết bao nhiêu chết chóc, tàn phá và khổ đau cho người dân Syria. Từ khi làn gió dân chủ của mùa xuân Ả Rập thổi tới đất nước Syria cách đây hơn 14 tháng, cứ vào mỗi ngày thứ sáu, sau giờ cầu nguyện, dân chúng lại ồ ạt xuống đường biểu tình đòi tự do dân chủ và yêu cầu Tổng thống Bashar al-Assad từ chức. Để trả lời cho các đòi hỏi rất chính đáng của người dân, Tổng thống al-Assad đã chỉ tìm cách câu giờ lần nữa, đưa ra các lời hứa cải tổ xuông, rồi sau đó đã ra lệnh cho quân đội bắn vào các đoàn người biểu tình, bỏ bom các thành phố làng mạc nổi dậy, dùng xe tăng thiết giáp và vũ khí nặng trấn áp người dân. Điển hình là thành phố Homs, nơi khai mào các cuộc xuống đường biểu tình đòi tự do dân chủ. Trong mấy tháng trời liên tiếp, thành phố bị bao vây, dội bom, bị bắn phá tan hoang, và hiện nay giống như một thành phố chết. Không có ngày nào là không có vài chục người dân bị quân đội sát hại. Tổng cộng đến nay đã có trên 12.000 người bị thiệt mạng. Vụ tàn sát dã man nhất xảy ra đêm 25 rạng ngày 26 tháng 5 vừa qua tại Hula, làm cho 116 người chết, trong đó có 34 phụ nữ và 49 trẻ em. Quân đội Syria đã vào từng nhà và bắn chết mọi người. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã nhóm họp khẩn cấp và đồng thanh ra tuyên ngôn lên án chính quyền của Tổng thống al-Assad đã sử dụng các vũ khí nặng, sát hại các thường dân, vi phạm luật lệ quốc tế và thỏa hiệp ngưng bắn. Lần đầu tiên nước Nga cũng đã ký vào tuyên ngôn sau khi tranh luận với 14 nước thành viên khác là phải lên án cả lực lượng nổi dậy nữa. Tình hình căng thẳng đến độ đã có 9 nước trục xuất các đại sứ của Syria, triệu hồi đại sứ của mình và ra lệnh đóng cửa tòa đại sứ tại Damascus vì lý do an ninh. Chương trình 6 điểm do ông Kofi Annan, nguyên Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc đề ra, tuy được cả hai phe ký nhận nhưng xem ra không có hiệu quả vì bị cả hai bên vi phạm. Trước cảnh bạo lực gia tăng, cộng đoàn quốc tế, đặc biệt là Hoa Kỳ và các nước Âu Châu, ra các nghị quyết cấm vận đối với Syria. Nhưng Nga và Trung Quốc tiếp tục ủng hộ chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad và luôn luôn dùng quyền phủ quyết của mình. Ngày 27 tháng 4 năm 2011, Nga và Trung Quốc ngăn chặn Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ra thông cáo lên án cuộc đàn áp của chính quyền Syria. Ngày 13 tháng 5, Nga cảnh cáo chống lại một tình hình tương tự như tại Libya. Ngày 4 tháng 10, Nga và Trung Quốc lại ngăn chặn nghị quyết lên án Syria đàn áp thường dân. Ngày 17 tháng 11, Nga tố cáo lực lượng đối lập đưa Syria vào cảnh nội chiến. Sang tới năm 2012, ngày 8 tháng Giêng, một nhóm tàu chiến của Nga cập bến Tartus là căn cứ chiến lược quân sự của Nga tại Syria. Ngày 4 tháng 2, Nga và Trung Quốc lại phủ quyết một nghị quyết khác lên án chính quyền Syria đàn áp thường dân. Ba ngày sau, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hội kiến với Tổng thống al-Assad, và ngày 21 tháng 2, người ta được biết các buôn bán song phương đã gia tăng 51% trong năm 2011 tới 1,97 tỷ Mỹ Kim, hầu hết là vũ khí. Ngày 4 tháng 4, Ngoại trưởng Lavrov tuyên bố rằng, tuy có được võ trang tới răng, lực lượng đối lập cũng sẽ không làm gì được Tổng thống Assad. Ngày 26 tháng 4, Nga tố cáo lực lượng đối lập dùng chiến thuật du kích. Ngày 27 tháng 5, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc lên án chính quyền Damascus tàn sát thường dân tại Hula, dùng xe tăng và trọng pháo bắn phá khu phố đông dân cư. Nga đòi phải lên án cả các lực lượng nổi loạn. Ngày 30 tháng 5, Nga cho rằng mọi sáng kiến của Liên Hiệp Quốc là điều quá sớm và lên án việc trục xuất các đại sứ của Syria. Hôm sau đó, Điện Kremlin định nghĩa lập trường của mình đối với cuộc khủng hoảng tại Syria là có luận lý và quân bình. Được Nga và Trung Quốc cũng như Cuba ủng hộ, Tổng thống al-Assad tiếp tục ra lệnh cho quân đội tàn sát thường dân. Ngày 6 tháng 6 lại có thêm 100 thường dân khác bị tàn sát tại Hama. Đây lại là một cái tát khác vào mặt Liên Hiệp Quốc, là tổ chức ngày càng tỏ ra bất lực, không giải quyết được các tranh chấp tại nhiều vùng trên thế giới. Lý do là vì các nước thành viên, đặc biệt là các cường quốc, đều nhất quyết bảo vệ các lợi nhuận của mình. các nước trong khối G8 đều ít nhiều bán khí giới cho Syria và các quốc gia vùng Trung Đông. Như đã biết, các liên hệ mật thiết giữa Syria và Nga đã có ngay từ thời kỳ Liên bang Xô Viết, và Syria là quốc gia khách hàng trung thành tiêu thụ vũ khí và đạn dược của Nga. Việc ủng hộ Tổng thống Al-Assad là cách thế Tổng thống Vladimir Putin đối đầu với Hoa Kỳ và Âu Châu, vì không để xảy ra một Libya thứ hai với mục đích ngăn chặn các nước Tây Âu lật đổ các chính quyền không vừa lòng họ, trong đó có vài chính quyền Ả Rập vùng Trung Đông, bao gồm cả Iran nữa. Trong khi Trung Quốc thì có các tương quan đổi trác nguyên liệu và hàng hóa với Syria và các nước Ả Rập có dầu hỏa. Như vậy, nói cho cùng, bàn cờ thế giới xoay quanh các lợi nhuận của các cường quốc hơn là vì tương lai tự do dân chủ của người dân các nước nhược tiểu, nghèo nàn và chậm tiến. Thế mới biết, khi lợi nhuận thống trị tâm trí, cung cách suy tư hành xử của con người và khống chế chính trị, thì hòa bình dân chủ là xa xỉ phẩm, và bàn cờ ở bất cứ đâu trên thế giới này cũng theo cùng một luận lý lợi nhuận duy nhất ấy mà thôi.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Ave Maria do ca đoàn Ave Maria Hoa Kỳ trình bày, nhạc và lời của Hải Linh.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican hôm qua, Bộ Giáo lý Đức tin đã thành lập giáo hạt tổng nhân Đức Bà Thánh giá miền Nam ở Australia để đón nhận các tín hữu cựu Anh giáo gia nhập Công giáo. Vatican, Giám đốc Phòng báo chí Tòa Thánh Cha Lombardi cho biết, Đức Thánh Cha sẽ di chuyển tới dinh thự mùa hè của Ngài ở Castel Gandolfo từ ngày 3 tháng 7 tới đây, và Ngài sẽ lưu lại đó suốt mùa hè. Roma, lần đầu tiên một nước Hồi giáo, Cộng hòa Azerbaijan, tài trợ việc tu bổ hang tại đạo Kitô, hang tại đạo Thánh Phêrô và Marcellino ở mạn đông nam Roma.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.